Anh đã làm gì cho Đức Giêsu? Một buổi tối nọ, viên sĩ quan trẻ tuổi người Pháp tên là Charles de Foucault say mê kể cho gia đình nghe những cuộc thám hiểm của anh ở Maroc. Người chăm chú theo dõi câu chuyện của anh nhất đó là cô bé chưa tròn 10 tuổi. Khi anh vừa chấm dứt thì cô bé đã bất thần đặt một câu hỏi như sau: "Thưa cậu, cháu đã thấy cậu làm được nhiều việc vĩ đại. Thế cậu đã làm được gì cho Đức Giêsu chưa?" Câu hỏi như một luồng điện giật khiến anh trở thành bất động. Từ bao lâu nay chưa một người nào khiến anh phải suy nghĩ nhiều như thế. Anh đã làm gì cho Đức Giêsu chưa? Charles de Foucault lục soát trong lương tâm của mình để chỉ thấy một lỗ hổng không đáy. Anh đã phí phạm tất cả thời giờ của anh cho những cuộc ăn chơi chuyện lạc và những cuộc gian vọng phù phiếm. Mắt anh bỗng mở ra để thấy được nỗi thống khổ nghèo hèn của mình. Ngày hôm sau, anh tìm đến xưng tội với một linh mục. Anh vào dòng khổ tu rồi đến Nazareth để sống trọn vẹn cho Đức Giêsu. Ngày nọ, giữa lúc anh đang đắm mình trong cầu nguyện, anh bỗng nghe từ căn nhà bên cạnh tiếng than van rên rỉ của một người Hồi giáo. Charles de Foucault nghĩ đến gương bác ái của Đức Giêsu. Anh có thể giam mình cầu nguyện một mình giữa lúc những người anh em của anh đang rên rỉ trong cơn hấp hối, trong thất vọng. Nghĩ thế, anh bèn quyết định đến sống giữa họ, trở thành bạn hữu của họ, nhất là những người cô đơn, lạc lõng, nghèo hèn nhất trong xã hội. Những năm cuối cùng, Charles de Foucault sống giữa sa mạc Sahara, chia sẻ hoàn toàn cuộc sống với những người dân nghèo. Charles de Foucault chia sẻ với họ đến giọt máu cuối cùng của anh. Ngày đầu tháng 12 năm 1916, anh đã bị thảm sát giữa lúc đang cầu nguyện. Ngày nay, các tiểu đệ và tiểu muội của Đức Giêsu tiếp tục lý tưởng sống của anh. Họ lao động và sống giữa những người nghèo hèn nhất trong xã hội. Tất cả cuộc sống và sự hiện diện âm thầm của họ là một cố gắng làm một cái gì đó cho Đức Giêsu. Ngày Thánh Nhật truyền giáo, giáo hội muốn dành ngày này để nhắc nhở và động viên chúng ta về nghĩa vụ truyền giáo của mỗi người chúng ta, cầu nguyện và đóng góp cho công cuộc truyền giáo của giáo hội đã đành. Nhưng thiết yếu vẫn là cố gắng của mỗi người để trở thành một nhà truyền giáo. Mỗi người tùy theo cách thế riêng của mình, hãy quyết tâm làm một cái gì đó cho Đức Giêsu. Có những nhà truyền giáo rời bỏ quê hương của mình để đi đến những nơi hoàn toàn xa lạ, như Thánh Francisco Xavier. Có những người dâng cả cuộc đời hy sinh cầu nguyện và đau khổ của mình, như Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo. Có những nhà truyền giáo hùng hồn, rao giảng như các thánh tông đồ, nhưng cũng có những nhà truyền giáo âm thầm hiện diện và chia sẻ với những người nghèo khổ như Charles de Foucault. Âm thầm hiện diện nhưng vẫn có thể chiếu sáng niềm tin yêu, hy vọng. Đó là mẫu người truyền giáo mà có lẽ giáo hội Việt Nam đang cần hơn bao giờ hết. Những cuộc sống tử tế, hy sinh phục vụ quê mình vẫn là những lời rao giảng hùng hồn hơn hết. Lạy Chúa, chúng con không có dư tiền của để đóng góp vào công cuộc truyền giáo của giáo hội. Xin Chúa hãy nhận lấy cuộc sống lầm than vất vả của chúng con. Xin Chúa hãy nhận lấy những âm thầm đau khổ từng ngày của chúng con. Xin Chúa hãy nhận lấy những cố gắng hiện diện, hy sinh phục vụ quên mình của chúng con. Nguyện danh Chúa luôn được cả sáng. Tin mừng nét.